Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Tuần sau đã là tháng 11 rồi và cũng là tháng cuối cùng của mùa xuân, chuẩn bị bước vào hè. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng tìm hiểu vòng đời của các loại cây trồng, chẳng hạn như cây hàng năm, hai năm và cây lâu năm, để có thể lựa chọn các loại cây phù hợp với nơi mình sinh sống. Đồng thời mời quý vị cùng khám phá xem có thể trồng những loại cây gì trong vườn nhà vào tháng 11 nhé.
Cây hàng năm là những loại cây hoàn thành toàn bộ vòng đời của chúng trong một mùa sinh trưởng duy nhất. Hạt giống sẽ nảy mầm, sau đó phát triển hệ thống rễ, thân và lá. Khi trưởng thành, cây sẽ ra hoa, tạo hạt và sau đó chết đi. Các hạt mới được tạo ra, sau đó sẽ ở trạng thái không hoạt động cho đến khi chu kỳ bắt đầu lại vào mùa sau. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù quá trình này hoàn thành trong vòng một năm, nhưng nó cũng có thể nhanh hơn nhiều. Một số loại cây chẳng hạn như bồ công anh có thể sinh ra nhiều thế hệ trong một mùa duy nhất. Tuy nhiên, những cây có năng suất cao này vẫn được xếp vào loại cây hàng năm. Nhờ tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy mà bạn sẽ thấy rõ mình trồng một loại cây hay giống mới thành công hay thất bại chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, thay vì đợi vài năm để cây trưởng thành hoàn toàn. Từ đó giúp người làm vườn có thể thử nghiệm và rút ra những bài học quý giá cho các vụ mùa sau tươi tốt hơn. Một số loại cây hàng năm có thể kể đến là hoa pansy, chi cúc tây, aster, chi thúy tước, delphiniums, hoa poppy, hoa rồng, snapdragons, hoa cẩm chướng, carnation, một số loại cúc như daisy, hoa petunia, hoa cúc vạn thọ, marigold và hoa hướng dương, sunflower. Trong số này, hoa pansy là một trong những cây hàng năm nở hoa lâu nhất, giúp tô điểm thêm màu sắc cho khu vườn của bạn từ mùa xuân cho đến tận đầu đông, nếu bạn sống ở những vùng có khí hậu ấm hơn.
Chúng còn các cây dặn cũ sẽ nở hoa hay còn gọi năm, là bulbs,
sẽ bắt đầu tự phát triển sau mùa đông và là một trong những số cây trồng đẹp nhất vào mùa xuân, mùa hè, thậm chí kéo dài ra cả mùa thu. Nếu bạn đang trồng các loại cây hàng năm bằng hạt, hãy gieo chúng cách nhau vài tuần thì hoa sẽ nở liên tục. Ngoài ra, để hoa nở hết, nhớ hãy cắt bỏ các đầu hoa chết, cũng như cây hồng. Điều này giúp hoa mọc nhiều hơn. Ở Úc, thời gian nở hoa là từ mùa xuân đến mùa thu và thậm chí lâu hơn. Điều này còn phụ thuộc vào khí hậu nơi bạn ở. Để hoa nở rực rỡ, bạn nhớ bón phân dạng nước trước khi ra hoa lần đầu tiên trong mùa nhé.
Cây lâu năm, perennials. Cây lâu năm có thể sống trong vài năm, tạo ra nhiều vòng hoa và hạt trong toàn bộ vòng đời của chúng. Về mặt kỹ thuật, cây lâu năm là bất kỳ loại cây nào sống trong 3 mùa sinh trưởng trở lên. Cây lâu năm có thể thường xuyên xanh, có nghĩa là chúng giữ tán lá quanh năm, hoặc là chúng có thể chết vào mùa đông trước khi xuất hiện trở lại vào mùa xuân từ cùng một gốc rễ. Cây xanh lâu năm được chọn để trồng lâu dài cho khu vườn, nhưng cần thường xuyên cắt tỉa và chăm sóc bón phân để tiếp tục sinh trưởng tốt. Một số loại cây lâu năm nở hoa đẹp nhất ở Úc là Daylily, Yarrow, Bellflowers, Masterwort, Black-eyed Susan, Cornflowers, Sassa, Saturdaisy, v.v. Một số loại cây lâu năm nở hoa đẹp như là Hardy, Fuchsia, Ivy, Viola, Geranium, Petunia. Hoa Petunia cũng có thể được trồng là cây hàng năm ở một số vùng nhất định. Cây 2 năm, Biennials, là những loại cây nằm giữa cây hàng năm và cây lâu năm, trải rộng vòng đời của chúng qua 2 mùa sinh trưởng đầy đủ. Trong năm đầu tiên, hạt sẽ nảy mầm và cây sẽ tập trung phát triển hệ thống rễ cùng với những tán lá tối thiểu trên mặt đất. Sau một thời gian ngủ đông, cây sẽ phát triển tươi tốt trong năm thứ 2 trước khi ra hoa và kết hạt. Một khi hạt của thế hệ tiếp theo được tạo ra thì cây sẽ chết. Các loại cây 2 năm không phổ biến như là cây hàng năm và cây lâu năm. Một số loại cây 2 năm quen thuộc với người làm vườn đó là cà rốt, củ cải turnip, cải cầu vồng, silver beet. Các loại hoa 2 năm phổ biến có thể kể đến là hoa tường vi, wallflowers, hoa pansy hay còn gọi là hoa băng xê, hoa pansy còn gọi là hoa băng xê và hoa mau địa đàng foxglove.
Thưa quý vị, tháng 11, tháng cuối cùng của mùa xuân có thể được xem là tháng bận rộn tại các khu vườn ở Úc. Hầu hết các loại rau, trái cây, hoa và thảo mộc sẽ phát triển nhanh chóng, trong lúc các bãi cỏ thì phát triển xanh tươi. Quý vị có thể khiến cho vườn nhà của mình xanh mướt trong suốt mùa lễ hội cuối năm bằng cách trồng hoa, rau và các loại cây thảo mộc vì thời tiết ấm áp hơn. Và bây giờ cũng là cái thời điểm tuyệt vời để mọi người có thể ra ngoài và tận hưởng sự thanh bình trong khu vườn của quý vị, cũng như là tận hưởng ánh nắng mặt trời. Và quý vị cũng đừng quên là phủ đất, làm cỏ, tưới nước thường xuyên cho cây cối trong suốt mùa hè nhé. Và sau đây là một số loại thảo mộc, rau và các loại hoa mà quý vị có thể trồng trong tháng 11 này. Trước hết là các loại thảo mộc. Các loại thảo mộc herbs không chỉ tốt cho sức khỏe mà nó còn là một nguồn thảo mộc tươi cho quý vị sử dụng trong mùa hè này, giúp bữa ăn thêm ngon miệng. Quý vị có thể trồng thử thi la nè, rồi các loại rau húng quế, mùi tây, ngò, bạc hà và hương thảo, vân vân. Về các loại rau thì nếu quý vị sống ở những vùng ấm hơn của Úc thì tháng 11 là thời điểm lý tưởng để trồng rau xà lách, cải cầu vồng, bí ngô và bí ngòi. Còn ở những vùng khí hậu mát mẻ hơn thì có thể trồng ớt chuông, là capsicum, củ dền, cà rốt và bắp ngọt tốt hơn. Những loại rau mà có thể chịu được hầu hết các loại khí hậu bao gồm dưa leo, cà chua, cà tím và rau xà lách rocket. Về các loại hoa thì hoa cúc vạn thọ có thể chống chọi với sức nóng từ nắng gay gắt của mùa hè ở Úc. Và tháng 11 cũng là thời điểm thích hợp để trồng các loại hoa thực dược dahlia nè, hoa pansy, hoa dạ yên thảo petunia và hoa ngũ sắc đó quý vị. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe những chia sẻ từ chị Thúy An đến từ Sydney với một số kinh nghiệm từ bản thân giúp cho trồng rau tươi tốt, cũng như là cho những ai mong muốn hay là có ý định trồng rau sạch cho gia đình.
Như em á, là trước khi mà em bắt đầu trồng rau á, thì cái đất của mình là những cái cây cỏ hay là gì đó là mình phải nhổ cho sạch hết. Rồi mình xới đất lên. Có những người là không biết thì xới đất lên xong rồi gieo hạt ra thôi. Nhưng thật ra là khi mà mình đã trồng rau rồi á thì cái đất của mình nó bị nhiễm sâu bệnh hoặc là nấm mốc nhiều lắm. Nên là mình phải xới đất lên, mình phơi á là ít nhất là cũng phải là một tuần lễ để cho những cái nấm mốc và là những cái sâu bệnh đó nó chết đi á. Thì nhưng mà nếu mà trời mưa thì mình phải phơi đất lâu hơn nữa, bởi vì cái đất của mình nó hay bị ẩm ướt á. Thì cái nấm mốc nó cũng chưa có chết được. Còn như cái lúc mà nắng á thì mình phơi khoảng một tuần là ok rồi. Thì sau cái lúc đó là bắt đầu là mình trộn thêm đất mà mình mua ở bên ngoài với lại phân bò vô hoặc là phân gà. Trộn vô như vậy á thì cái những cái hạt mà mình gieo thì nó nảy mầm rất là nhanh. Như em á, cái kinh nghiệm của anh là cái khoảng thời gian mà khoảng một tuần đầu tiên mà khi mà anh gieo hạt á là anh phải tưới nước cho nó đẫm một chút xíu. Bởi vì khi mà mình tưới đẫm như vậy cái hạt nó mới dễ nảy mầm ra. Còn khi mà cây đã lên rồi á thì lúc đó mình lại không tưới nước nhiều nữa, mà mình chỉ một ngày mình tưới khoảng 1 đến 2 lần thôi. Nếu nắng thì mình tưới 2 lần. Còn nếu mà bình thường thì mình tưới ngày khoảng 1 lần thôi, nếu mà khí hậu mà không nắng quá. Tại vì khi mà lúc mà cái cây nó lên mà mình tưới nhiều quá thì nó cũng bị úng, ngập úng á, mà nó chết á. Thì mình trồng rau là mình phải biết được là cái khí hậu lúc mùa nóng và mùa lạnh. Thì như mùa lạnh thì mình trồng cải nó rất là dễ lên. Rồi xà lách mình chỉ cần gieo cải với xà lách mình gieo ra là nó cũng lên nữa. Còn như mùa nóng á, là mình phải ươm cây. Có nghĩa là mình phải ươm từ cái cây nó nhỏ, xong rồi như bầu hoặc là mướp, khổ qua, đậu rũa, đậu que rồi đó. Thì mình phải ươm từ những cái cây nhỏ, xong bắt đầu nó lên khoảng 3-4 lá gì đó rồi mình mới xuống đất cho nó. Thì khi mà mình xuống đất như vậy á, là cái đất của mình đã được trộn như là những cái phân bò, phân gà để cho nó có chất dinh dưỡng để nó phát triển đó. Nhưng mà đừng có để nó ở cái chỗ mà quá nắng, thì mình phải có một cái gì đó giống như là phải che bớt lại cho nó. Nếu nắng quá cây nó bị héo lúc đầu thì nó mới xuống đất, nó còn yếu á. Thì khi mà nó bị nắng quá là cái cây nó chết luôn đó. Như em nghĩ thì như bầu hoặc là mướp, khổ qua rồi đó, thì là những cái cây đó là ở trong chậu thì nó sẽ không có đủ cái chất dinh dưỡng để cho nó phát triển. Mình cũng có thể trồng nhưng với cái điều kiện là mình phải cho nó đầy đủ cái chất dinh dưỡng. Và nếu như mà mình không thể cho nó đầy đủ được những cái chất dinh dưỡng thì mình phải xuống đất để cho nó ăn những cái chất ở dưới đất á, thì lúc đó là cái cây nó mới phát triển mạnh. Theo anh là rút cái kinh nghiệm á, nhiều năm mà giống như là trồng mà bị thất bại á, thì mình cứ nghĩ là khoảng tháng 8 hoặc là tháng 9 thì mình ươm hạt rồi cái cây nó lên thì mình trồng xuống là được rồi. Nhưng mà thật ra là khi cái cây nó lên rồi mà mình trồng mà nó còn lạnh á, thì cái cây của mình nó bị khựng lại á, và nó chậm phát triển. Còn khi mà mình bắt đầu vào khoảng tháng 10 á, là lúc đó là khí hậu nó đã nóng lên rồi, là mình ươm cái cây là chỉ khoảng 3 ngày là cái cây nó đã nảy mầm, thì một tuần lễ là cái cây nó đã lên rồi. Thì lúc đó là mình bắt đầu là khoảng hơn một tuần lễ mình xuống đất cho cái cây, là nó phát triển cái là nó lên rất là nhanh. Chứ không phải là mình trồng sớm hay là muộn, mà là mình trồng phải đúng cái thời điểm của nó. Bây giờ là mình trồng mùa hè. Thì mùa hè là đến khoảng tháng 3, tháng 4 là bắt đầu lúc đó là nó rơi vào mùa thu. Thì khi mà mùa thu á, là mình lại xới đất lên và mình phơi đất, mình trồng cho những cái rau mùa đông. Như là những cái loại cải, xà lách, rồi hành, tỏi rồi đó. Là những cái loại đó là nó thích hợp vào mùa đông. Ở bên này á, có những con ốc với những con sên á, thì nó sẽ ăn cho rau của mình là nó bị lỗ lỗ, chứ nó không phải là cái con sâu. Nên nó là những cái ốc mà trước khi, giống như là trước khi mà anh trồng á, bây giờ đi anh ươm hạt, anh xới đất, anh phơi xong rồi anh có mua một cái loại ở Burning á, là cái viên mà màu xanh xanh á, để mà rải cho những cái con ốc với những con sên nó ăn vô rồi nó chết á. Còn như nếu mà bị sâu á, tại vì nhà anh là trồng rau để ăn tự nhiên.
Đúng rồi.
Nên là anh thường là anh sẽ bắt bằng tay thôi. Giống như buổi sáng thì anh sẽ ra anh xem những cái chỗ nào mà nó bị sâu thì anh sẽ vạch ra coi có những con sâu ở đó thì anh sẽ bắt nó. Hoặc là buổi tối, ví dụ như buổi sáng mà mình không thấy nó thì buổi tối mình phải soi đèn. Thường là nó sẽ ra buổi sáng hoặc là buổi tối thôi. Là lúc đó là anh sẽ bắt nó. Có một cái cách tự nhiên đó là mọi người cũng hay áp dụng lắm. Thì đó là giống như là mọi người pha cái muối mà ép xong, mà muối ở anh hay mua ở Google có để mà mình ngâm chân đó, thì cái muối đó anh sẽ pha với lại bột ớt nè, rồi thêm một miếng dầu ăn với lại cái nước rửa chén của mình đó, thì lúc đó là anh sẽ xịt cho nó. Có những cái con sâu mà nó yếu thì nó cũng sẽ chết luôn, tại vì cái đó là dường như là cái bột ớt của mình nó làm cho nó nóng đó. Còn cái dầu ăn á, là cái mục đích của nó là làm cho trơn đó, là khi mà những cái con sâu đó là nó mình xịt vô thì nó cũng chết. Còn những cái loại sâu mà khó trị á thì mình bắt buộc mình phải bắt bằng tay thôi, chứ còn không có còn cái cách nào. Tại vì mình không có kinh doanh nên là mình không có xịt thuốc giống như là những người mà họ buôn bán, thì họ phải bắt buộc họ phải xịt để cho sâu bệnh chết thôi nha. Còn mình xịt vô mà mình ăn vô thì cái sức khỏe của mình nó sẽ không có tốt.
Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần và lúc 8:30. Quý vị có thể email đến vietnamesdogprogram@sbs.com.au để chia sẻ những hình ảnh, các câu chuyện cũng như là những trải nghiệm thú vị, những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.